Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta yêu mến lời của Chúa vì lời Chúa mà khải về Chúa cho chúng ta và cho chúng ta gặp gỡ Ngài trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta đã trở lại trong sách Roma và chúng ta đến phần mà chúng ta đã học. Đó là từng viên gạch một, và chúng ta đang nói về cái sự gây dựng đời sống đức tin. Từng viên gạch một, từng khía cạnh một, từng đoạn chặng đường một, và chúng ta nói về sự gây dựng của đời sống của chúng ta trong đức tin trên sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ câu số 1, câu số 2 của đoạn 12: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lại của anh em. Và chúng ta nói về sự gây dựng từng viên gạch một ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta là trong một thân có nhiều chi thể, và chúng ta thuộc về thân thể của Chúa là hội thánh Chúa. Và tất cả mọi sự xây dựng của đời sống chúng ta nằm trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta nói về sự xây dựng từng viên gạch một qua từng khía cạnh của ân tứ mà Chúa ban cho. Chúng ta có nhiều sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Và mỗi người tùy theo ơn ban cho thì thực hành ơn đó để mà phục vụ Chúa và được gây dựng trong đời sống đức tin. Cho nên chúng ta sẽ trở lại với phần kinh thánh này, đi qua những sự gây dựng của đời sống đức tin. Hôm nay sẽ đến phần gây dựng từng viên gạch một trong thái độ thuộc linh. Chúng ta nhờ ơn Chúa để có thể bước đi trong sự xây dựng một cái thái độ căn bản của đời sống thuộc linh của chúng ta, để đi trong Chúa và đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh, phục vụ Chúa. Trước hết chúng ta đến với Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa mà khải Chúa cho chúng con, dẫn chúng con vào chỗ gặp gỡ Chúa. Hôm nay trong sự tiến trình Chúa gây dựng chúng con trong thái độ thuộc linh, để chúng con có thể sống cho Chúa cách hết lòng, sống cho Chúa cách hữu hiệu, sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy được lẽ thật trong lời của Ngài, mở tai để chúng con nghe và hiểu, và mở lòng chúng con để sống thực hiện những điều mà Chúa dạy chúng con. Cho chúng con gặp gỡ Chúa, theo Chúa, tôn đại Chúa ngay trong sự lắng nghe, ngay trong sự đáp ứng của chúng con với lời Ngài sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta nói về sự gây dựng của đời sống đức tin trong đức hạnh cá nhân, trong liên hệ của hội thánh, trong tinh thần hầu việc, và chúng ta đến trong thái độ thuộc linh. Chúng ta cũng khá lâu rồi, thấy thì cũng khá lâu. Rồi chúng ta bây giờ trở lại với phần kinh thánh này, cho nên tôi muốn ôn lại một tí. Thứ nhất là trong câu số 9, nói về lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Nói về sự gây dựng đời sống đức tin trong đức hạnh cá nhân. Sư đồ Phaolô bắt đầu với nói rằng đức hạnh cá nhân của chúng ta phải được phân biệt bằng tình yêu thương thật. Tình yêu thương thật là sự đánh dấu của tất cả những người thuộc về Chúa. Và đây là tấm lòng đối với Chúa trong tình yêu thương và đối với nhau trong tình yêu thương. Và tình yêu thương là căn bản của sự phục vụ Chúa, căn bản của sự thi hành ân tứ cá nhân, những ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho. Và điều này đòi hỏi rằng tình yêu thương phải cho thành thật, nghĩa là không có sự giả hình trong đó. Tất cả phải bày tỏ ra trong tình yêu thương của Chúa đối với Chúa và tình yêu thương của Chúa ban cho để chúng ta đối với nhau. Rồi trong cái phần đức hạnh cá nhân, đây không phải là điều mà chúng ta làm, nhưng là điều trong cái bản chất đức hạnh mà Chúa tạo dựng trong chúng ta, đó là chúng ta gớm ghiếc tà ác, phải gớm sự dữ. Những gì giữ tức là những sự không nối kết với Chúa, không nối kết với lại ý định của Chúa, ý muốn của Chúa, và không đem lại sự vinh hiển cho Chúa, thì tất cả những điều đó chúng ta bày tỏ một cái thái độ trong cái đức hạnh của chúng ta, gớm ghét những điều đó, từ khước những điều đó, xua bỏ những điều đó. Và chúng ta tìm kiếm sự lành, chúng ta mến sự lành, chúng ta tìm kiếm những gì thuộc về Chúa, những gì nối kết với Chúa và những gì nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Cho nên trong điểm đầu tiên nói về đời sống đức tin, là trong cái bản chất của con người sống trong đức tin thuộc về Chúa là có tình yêu thương thật, và bày tỏ tình yêu thương đối với Chúa trong sự gớm ghét tà ác và sự đeo đuổi sự lành, trong những gì nối kết với Chúa thì điều chúng ta yêu mến, những gì không thuộc về Chúa là những điều chúng ta gớm ghét, và chúng ta muốn thấy những cái kết quả đó bày tỏ ra trong đời sống của mỗi chúng ta. Rồi sứ đồ Phaolô tiếp tục nói về sự gây dựng đời sống đức tin trong liên hệ với hội thánh. trong câu số 10, ông nói hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu thương nhau như anh em, hãy lấy lại kính nhường nhau. Ông nói về tình yêu thương nhưng không phải chỉ là một tình yêu thương bình thường mà chúng ta hay nói với nhau là hãy yêu thương nhau. Ông nói về một tình yêu thương rõ ràng của sự nối kết của sự thương mến mà bày tỏ ra trong liên hệ gia đình, là có một cái sự thương mến mà bày tỏ cái cảm xúc chung với nhau. Đó là khi chúng ta yêu mến nhau, chúng ta người đối tượng của chúng ta phải cảm nhận được tình yêu thương đó, cảm nhận sự chăm sóc, cảm nhận sự thân thương mà bày tỏ ra trong tình yêu thương tự nhiên của một gia đình, của những người thuộc về trong gia đình của Chúa. Và sứ đồ Phaolô dùng chữ đó và ông nói rằng tôi lấy lòng yêu dấu của chính Đức Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Cái sự trìu mến này là ra từ tấm lòng của Đức Giêsu Christ và muốn bày tỏ ra trong đời sống của hội thánh. Đó là sự thương mến nhau bày tỏ ra trong sự thực lòng nối kết. Và điều này rất quan trọng, bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải chỉ là một cái hội đoàn hay là một sự tổ chức của một cộng đồng. Chúng ta là gia đình của Chúa, và những người nào trong gia đình của Chúa yêu mến Chúa thì yêu mến nhau, và tình yêu thương đó là tình yêu thương của gia đình, tình yêu thương của sự bày tỏ, sự nối kết thâm sâu ở trong Chúa. Và sự nối kết thâm sâu này được bày tỏ ra ở trong chỗ lấy lại kính nhường nhau. Đó là tôn trọng nhau khi thấy lẽ thật của ân điển Chúa được bày tỏ trong đời sống của mỗi người, khi thấy sự thương xót của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của những người khác, thấy sự tha thứ của Chúa, thấy sự nhận nại của Chúa, thấy công việc của ân điển Chúa, thì chúng ta vui mừng và tôn trọng nhau, bày tỏ những điều đó, chỉ ra những điều đó, đặt vấn đề, thi hành những điều đó trong đời sống. Cái này là giảng thêm tiếng nữa rồi. thì chúng ta vui mừng trong gia đình của Chúa, chúng ta vui mừng trong những điều mà bày tỏ Chúa Giêsu, những điều hình ảnh của Giêsu được thực hiện. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu thương nhau như anh em, hãy lấy lại kính nhường nhau. Rồi trong câu số 11 thì ông nói về gây dựng đời sống đức tin trong tinh thần hầu việc. Đó là thứ nhất là sự sốt sáng không ngừng. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sáng, phải hầu việc Chúa. Sự hầu việc Chúa, cái thái độ hầu việc Chúa, tinh thần hầu việc Chúa bắt đầu với một cái sự sốt sáng không ngừng. Ông nói thứ nhất là chớ lười biếng, phải siêng năng mà chớ làm biếng. Có một cái thái độ rõ ràng ở trong cái sự đeo đuổi sự hầu việc Chúa. Và cái chữ siêng năng là cái chữ nhanh chóng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tức là một cái sự hầu việc Chúa với tất cả những thái độ vui mừng, thái độ dấn thân với tất cả những sự năng nổ của đời sống của mình. Và chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng. Cái chữ có lòng sốt sắng là phải nóng cháy. Và chúng ta nhớ là Chúa Giêsu rất không thích, hay là Chúa rất là từ khước những người với thái độ hăm hẩm. Chúa nói trong Khải Huyền đó là ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy nếu ngươi hăm hẩm không nóng và cũng không lạnh nên ta sẽ giã ngươi ra khỏi miệng ta. Chúa nói hãy lạnh, tức là biết là những người không biết Chúa thì ít nhất cũng là có biết cái chỗ bắt đầu với họ. Những người nóng thì có thể sử dụng được, còn những người hăm hẩm thì không biết làm gì với họ, chỉ có thả họ ra mà thôi, nhả họ ra mà thôi. Thì Chúa cũng nhắc nhở điều này cho với hội thánh Ê-phê-sô trong Khải Huyền, mà chúng ta cũng nhắc lại, đó là họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúa nói là ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi, tất cả cái công việc của ngươi, nhưng điều ta trách ngươi đó là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Và Chúa muốn chúng ta trong sự yêu mến Chúa, trong sự hầu việc Chúa, có lòng siêng năng, nhanh nhậm lệ, năng nổ trong sự hầu việc Chúa, nhưng nó ra từ một cái tấm lòng sốt sắng, nóng cháy trong sự đáp ứng với Chúa, trong sự hầu việc Chúa, không phải ra trong một thái độ chỉ làm công việc mà thôi, lòng yêu mến Chúa với tình yêu ban đầu. Thì đó là sự gây dựng đời sống đức tin trong đức hạnh cá nhân, trong liên hệ hội thánh và trong tinh thần hầu việc. Bây giờ đến với trong thái độ thuộc linh thì có ba điều mà chúng ta muốn chú ý tới, đó là trong sự vui mừng trông cậy, trong thái độ thuộc linh qua sự vui mừng trông cậy. Thứ hai là trong sự nhẫn nhục chịu đựng, trong sự nhẫn nhục chịu đựng. Và thứ ba là trong chuyên tâm cầu nguyện, thứ ba là trong chuyên tâm cầu nguyện. Sự gây dựng đời sống đức tin trong thái độ thuộc linh, trong vui mừng, trong cậy, trong nhẫn nhục chịu đựng, trong sự chuyên tâm cầu nguyện. Chúng ta có lẽ chỉ có giờ để đi phần 1, phần 2 mà thôi. Trong câu số 12, Sư Đạo Phô-lô viết: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Chúng ta chú ý tới phần đầu tiên, đó là hãy vui mừng trong sự trông cậy. Ở đây chúng ta thấy Sư Đạo Phô-lô đang đưa ra những nguyên tắc trong đời sống của người theo Chúa, trong sự xây dựng đời sống theo Chúa, như chúng ta nói, trên căn bản của sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và ông đưa ra một cái bảng liệt kê, những nguyên tắc trong bảng liệt kê, cho nên chỉ liệt kê ra mà thôi, và ông để cái sự hiểu biết từ nơi những phần kinh thánh khác dạy dỗ chúng ta. Ông đã đi qua sự đức hạnh cá nhân trong liên hệ của hội thánh, trong tinh thần hầu việc, và bây giờ tới thái độ thuộc linh. Thì chúng ta nói về thái độ thuộc linh, chúng ta nói về một cái nhân sinh quan của đời sống thuộc linh, chúng ta nói về cái thực trạng của tâm lòng ở bên trong, cái thực trạng của sự liên hệ đối với Chúa Giêsu của chúng ta, và chúng ta nói về cái sự bày tỏ của sự thay đổi ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta nói về thái độ thuộc linh thì chúng ta chỉ nói về cả một cái nhân sinh quan thuộc linh, nói về cả một cái mục đích của đời sống, cách mà chúng ta đeo đuổi mục đích, cách mà chúng ta quyết định trong ngày tháng của chúng ta và cách cư xử của chúng ta. Cho nên đây là vấn đề hết sức là quan trọng, cần phải chú ý tới. Sư Đạo Phaolô nói cái thái độ đầu tiên là thái độ vui mừng trong cậy. Thái độ đầu tiên là sự vui mừng trong cậy. Sự vui mừng trong cậy này nối kết với lại sự nối kết với những ngày tháng ở tương lai, và chúng ta sẽ thấy được là cái sự nối kết với tương lai này nắm lấy trong lễ đạo Chúa Tái Lâm. Chúng ta sẽ thấy là cái sự trong cậy này đặt căn bản đến Chúa Tái Lâm. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta sống cho Chúa, thì sẽ có rất nhiều điều trong đời sống đòi hỏi chúng ta phải sống trong sự trông cậy, chờ đợi một cái sự giải quyết của Chúa trong tương lai mà trong ngày tháng của chúng ta không thể thực hiện được. Chúng ta có khi hầu việc Chúa hay là sống cho Chúa thì gặp nhiều đổ vỡ, nhiều sự khó khăn, có những sự chống nghịch, có những sự lạnh lùng, có những sự từ khước và có những cái sự thất bại trong đời sống của mình, và chúng ta không thể tiếp tục được nếu chúng ta không biết rằng sẽ có một ngày mà Chúa sẽ làm trọn mọi điều đó trong đời sống của chúng ta, một ngày mà tất cả sự thờ phượng của chúng ta, sự phục vụ của chúng ta sẽ được làm trọn thành trong ơn Chúa bởi quyền năng của Chúa. Đó là ngày mà Chúa sẽ nói với những người thuộc về Chúa là được lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín. Chúng ta trong đợi ngày đó. Sư Đạo Phaolô đang hướng dẫn chúng ta bằng một cái câu hết sức là đơn giản mà thôi, thì hãy vui mừng trong sự trông cậy. Thì ông dùng hai chữ ở đây, vui mừng và sự trông cậy, mà chúng ta muốn chú ý tới. Cái chữ vui mừng là cái chữ rất là quen thuộc và cũng dễ hiểu. Đó là sống với một cái thái độ vui mừng với tất cả những cái sự thỏa mãn, những sự nối kết tốt lành. Thực ra chữ này nó được dùng thành ra một cái chữ, một lời chào thăm. Chẳng hạn như mình gặp nhau, mình nói là rất mừng gặp anh, thì nó nằm trong cái thái độ đó là hãy vui mừng trong sự gặp nhau. Thực ra cái câu này là Judas Iscariot cũng dùng để chào Chúa khi mà ông phản Chúa trong vườn Gethsemane, ông đến và gặp Chúa và ông nói là chào thầy, nhưng mà cái câu là mừng chào thầy, là rất mừng để gặp thầy, rồi sau đó phản thầy. Thành thử cái câu chào thăm này thì bây giờ hội thánh được sử dụng và nó trở thành một cái câu nối kết với cộng đồng hội thánh, gây dựng hội thánh, khuyến khích nhau trong hội thánh. Tự ra một cái lời chào, chẳng hạn như trong thư của Gia Cơ, ông biết là Gia Cơ tôi tới Đức Chúa Trời và Đức Giêsu Christ đạt cho 12 chi phái ở Tân Lạc, thì cái câu là chúc bình an, nhưng cái câu là chúc mừng vui đó là chào tất cả anh chị em trong sự mừng vui, và cái sự mừng vui này trở thành một cái sự khuyến khích, thúc giục, mà trở thành một cái sự sống động ở trong hội thánh, sứ đồ Phaolô trong thơ Philip thì nhắc đi nhắc lại trong cái câu này là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tức là một cái câu chào thăm thông thường ở trong xã hội, thì bây giờ Hội Thánh nắm lấy và thay đổi cái giá trị ở đằng sau đó, nối kết với lại cái sự vui mừng ở trong Chúa, nối kết với cái giá trị sống, nối kết với lại một mục đích tương lai và thay đổi điều đó và nói là hãy vui mừng trong Chúa. Thành thử khi mà nói là hãy vui mừng thì đây là một điều hết sức là bình thường, nhưng mà ông muốn nói kết là vui mừng trong sự trông cậy, cho nên ông nói thêm về sự trông cậy. Sự trông cậy đây là một cái sự nhìn vào trong tương lai với một cái thái độ bình an, một cái thái độ chắc chắn vững lòng. Sự trông cậy là sự nối kết giữa hiện tại và tương lai, đó là cái nhân sinh quan nhìn vào tương lai để biết rằng tương lai nó sẽ như thế nào và những gì sẽ xảy tới. Và đây đưa ra một cái sự trông cậy. Sứ đồ Phaolô sẽ thiết lập và chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết để thấy rằng cái sự trông cậy này đặt căn bản vào trong ngày Chúa tái lâm và nó thẩm định tất cả mọi điều xoay chuyển của chúng ta nhìn vào trong tương lai. Nhưng mà điều mà chúng ta nói là sự trông cậy này là sự trông cậy ở trong Chúa, sự trông cậy trong đức tin. Và cái căn bản là hãy sự vui mừng ở trong sự trông cậy, tức là ở đây có hai điểm mà nó nối kết với nhau. Sự vui mừng được xây dựng ở trên cái căn bản của sự trông cậy. Sự trông cậy là nền tảng và sự vui mừng là cái điều được gây dựng ở trên cái nền tảng của sự trông cậy. Đây là điều quan trọng để mà chúng ta chú ý tới. Đó là nền tảng của sự vui mừng của chúng ta, không phải là hoàn cảnh ở bên ngoài hay là sự thành đạt những điều mà ước vọng, nhưng mà sự vui mừng nó đặt trên cái căn bản của sự trông cậy. Cho nên điều mà chúng ta trông cậy nó sẽ làm nó sẽ đem tới cái sự vui mừng hay không, và cái căn bản của sự trông cậy có đúng hay không thì nó sẽ đem lại cái sự vui mừng thực hay là không. Nếu mà sự vui mừng nhiều khi nó là vui mừng thiệt, nó là cái sự vui mừng hết lòng, nhưng nếu là vui mừng trên một cái căn bản sai trật, trên một cái nền tảng của sự trông cậy không đúng, không vững bền, thì cái sự vui mừng nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Và vì thế cho nên khi cái căn bản của sự trông cậy là một cái căn bản thiết lập trên lẽ thật của Chúa, thiết lập trên một tương lai chắc chắn mà Chúa hứa sẽ thực hiện, thì nó trở thành một cái nền tảng chắc chắn, và tất cả mọi sự vui mừng ra từ nơi đó, thì dầu có hoàn cảnh hiện tại nó có lên xuống như thế nào và nó có khó khăn ra sao, thì nó cũng không thay đổi được cái sự vui mừng, nó không ảnh hưởng được sự vui mừng, bởi vì sự vui mừng đó đặt nền tảng trên sự trông cậy, và sự trông cậy đặt nền tảng trên lẽ đạo chắc chắn trong tương lai về Chúa, đặc biệt là lẽ đạo của Chúa Tây Lâm. Chúng ta muốn thiết lập những điều này để chúng ta bắt đầu hiểu trong cái chi tiết càng thêm. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn thiết lập đó là cái sự vui mừng trong sự trông cậy là công việc của ân điển Chúa. Đây không phải là một cái cảm xúc đến từ hoàn cảnh xảy ra mà chúng ta cảm nhận được vui lòng thì chúng ta vui mừng. Nhưng mà nó là một cái thái độ thiêng liêng, thái độ thuộc linh được gây dựng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, đặt trên căn bản của lẽ thật của Chúa, và nó là sự trông cậy mà Chúa ban cho bởi quyền năng của Chúa ra từ cái nguồn trông cậy chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó ở trong Roma đoạn số 15, sứ đồ Phaolô viết cho các tín hữu tại Roma. Chúng ta chỉ dở một vài trang nữa thì đoạn 15 câu số 13 ông viết: vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Tóm tắt trong câu này hết sức là nhiều lẽ đạo. Ông nói vậy, Đức Chúa Trời của sự trông cậy, Đức Chúa Trời là nền tảng của sự trông cậy, Đức Chúa Trời là nguồn của sự trông cậy. Sự trông cậy ra từ nơi Đức Chúa Trời, là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời của sự trông cậy thì làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin. Chúa làm cho chúng ta được thỏa lòng, Chúa làm cho chúng ta có sự vui mừng. Sự vui mừng ra từ sự trông cậy ở nơi Chúa bởi đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Cho nên sự trông cậy không phải là điều mà chúng ta tự tạo, không phải là điều mà chúng ta thầm nhủ trong lòng là phải tin chắc chắn điều này, hay là phải có cái thái độ tích cực. Nhưng mà đây là sự quyền phép của Đức Thánh Linh thi hành trong đời sống của người thuộc về Chúa, ra từ nguồn cội của Đức Chúa Trời là sự trông cậy. Và Chúa làm cho những người thuộc về Chúa trong đức tin được đầy dậy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an. Điểm mà chúng ta cũng muốn thiết lập là căn bản, đó là cái sự trông cậy của chúng ta là sự trông cậy trong Chúa Giêsu. Sự trông cậy trong Chúa Giêsu nghĩa là tất cả mọi sự trông cậy của chúng ta đặt trên căn bản Chúa là ai và Chúa đã làm những điều gì, lãi đạo về Chúa Giêsu và tất cả những gì thuộc về Chúa Giêsu và những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu là căn bản của sự trông cậy của chúng ta. Nghĩa là chúng ta nói rằng ở ngoài Chúa không có sự trông cậy, ở ngoài Chúa không có niềm vui, ở ngoài Chúa không có một cái sự nối kết chắc chắn nào, chỉ có sự nối kết ở trong Chúa mà thôi. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 26, 27 thì sứ đồ Phaolô nói một cách hết sức là rõ ràng, ông nói rằng ông đã được ban cho trách nhiệm là rao sự mầu nhiệm đã giấu kín các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó giữa dân ngoại thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Christ in you, the hope of glory. Ở đây có một cái sự mầu nhiệm mà trước đây kín giấu mà bây giờ thì được tỏ ra. Sự mầu nhiệm ở trong Kinh Thánh là điều mà trước đây không được bày tỏ mà bây giờ đã được bày tỏ. Nghĩa là sự mầu nhiệm là lẽ đạo mà Chúa ban cho để chúng ta hiểu về một cái sự thật hữu mà Chúa muốn mặc khải. Và sự thật hữu đó là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Sự mầu nhiệm của sự trông cậy đó là Đấng Christ ở trong anh em. Cái căn bản của sự liên hệ của chúng ta để đem tới sự trông cậy vinh hiển đó là Chúa ở trong chúng ta. Đây là một sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào tự mình hiểu được. Nhưng mà trong đức tin thì Chúa nói rằng khi chúng ta được cứu thì chúng ta được hiệp một cùng Chúa Giêsu, chúng ta ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong chúng ta, và trong sự hiệp một đó chính là sự trông cậy vinh hiển. Bởi vì Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẽ làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển. Bây giờ đang được vinh hiển, nhưng mà cái ngày mà Chúa được vinh hiển khi Chúa tái lâm thì Chúa cũng sẽ đem tất cả những người thuộc về Chúa vào trong cái kinh nghiệm ân điển đó, vào trong cái sự thực trạng ân điển đó. Cho nên những người thuộc về Chúa là những người có sự trông cậy về vinh hiển. Tất cả mọi điều xảy ra trong đời sống của họ sẽ đem tới sự vinh hiển ở trong, như là sự vinh hiển ở trong Chúa Giêsu. Cho nên sự trông cậy của chúng ta là sự trông cậy trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu, vì chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Nhưng mà nói một cách rõ ràng hơn thì sự trông cậy đó nó đặt căn bản trên sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta có sự trông cậy bởi vì chúng ta được là những người được cứu. Cho nên nó cũng là vấn đề đơn giản thôi. Nếu mà sự trông cậy là căn bản, đặt trên căn bản của sự cứu rỗi, thì những người được cứu là những người có sự trông cậy, và những người không được cứu là những người không có sự trông cậy. Cho nên nếu chúng ta là những người được cứu thì chúng ta sống trong sự trông cậy, vì sự trông cậy này được ban cho chúng ta. Ở trong Tít đoạn 3 câu 4 tới câu 7, Tít đoạn 3 câu 4 tới câu 7 thì sư đồ Phaolô viết như thế này: nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương yêu của Ngài đối với mọi người chúng ta được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Giêsu Christ là cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Sự trông cậy của sự sống đời đời đến từ sự xưng công bình, và chúng ta trở nên con kế tự của Chúa vì Chúa là cứu Chúa của chúng ta. Và Chúa đã cứu chúng ta theo lòng thương xót của Ngài, không phải vì việc công bình mà chúng ta làm, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và sự đổi mới của Thánh Linh Chúa. Và chúng ta được ban cho ân sủng rải ra cách dư dật trong Chúa Giêsu. Thì chúng ta được làm gì? Chúng ta được trở nên con kế tự của Chúa trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Như vậy thì chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển Chúa. Bởi ân điển Chúa mà chúng ta được sự cứu rỗi, không phải những điều gì ra từ nơi chúng ta. Và vì trong ân điển mà chúng ta được cứu, cho nên trong ân điển chúng ta được ban cho nền tảng của sự trông cậy. Nghĩa là sự trông cậy của chúng ta nó sẽ không tùy thuộc nơi mình. Cái căn bản của sự trông cậy nó không đến từ nơi mọi người chúng ta, nó đến ra từ Chúa và công việc của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn được ban cho sự trông cậy. Sự trông cậy được ban cho bởi Thánh Linh, được ban cho bởi ân điển trên căn bản của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản như vậy thì chúng ta hiểu trong cách thực tế đó là không có người nào tin Chúa mà sống không có sự trông cậy. Không có ai có thể nói là tôi tuyệt vọng hay là tôi không có sự trông cậy, tôi không có lẽ sống, tôi không biết sống làm sao, tôi chán đời. Có những khi chúng ta sẽ có những cái cảm xúc như vậy, nhưng mà cái cảm xúc đó nó không nằm trên cái lẽ thật. Bởi vì lẽ thật của chúng ta đó là chúng ta được cứu và sự trông cậy được ban cho chúng ta bởi ân điển Chúa, được thiết lập cho chúng ta trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Không ai là người tin Chúa mà nói rằng tôi tuyệt vọng, tôi không có sự trông cậy. Như tôi nói, cái cảm xúc nó đến và nó đi, nhưng cái căn bản của niềm tin của chúng ta và căn bản của cách sống của chúng ta và những quyết định của chúng ta phải nằm trên căn bản của lẽ thật, đó là chúng ta có hy vọng, chúng ta có sự trông cậy, và sự trông cậy của chúng ta là sự trông cậy của sự sống đời đời, sự trông cậy đời đời ở trong quyền năng của Chúa ban cho bởi ân điển của Chúa trong sự cứu rỗi mà Ngài dành cho mọi người chúng ta. Nghĩa là đây là điều được ban cho, chúng ta có sự trông cậy đời đời, chúng ta không thể nào mất sự trông cậy này. Điểm mà chúng ta cần hiểu đó là chúng ta cần sống trong đức tin để đem cái sự trông cậy này vào trong thực hữu của đời sống của mọi người chúng ta. Đó là những quyết định của chúng ta phải đặt để trên ân điển của Chúa, không trên cái cảm xúc của mình hay là trong khả năng của mình hay là trên sự khôn ngoan của mình, nhưng đặt để trên lẽ thật của Chúa và sự ban cho của Ngài trong Chúa Giê-xu. Phía nhất đoạn 1 câu số 3 câu số 5 thì sứ đồ Phi-e-rơ gọi đây là sự trông cậy sống. Đây là một phần kinh thánh hết sức là màu nhiệm mà chúng ta đọc để được sự khuyến khích. Đây là sự trông cậy sống, sự trông cậy sống được ban cho chúng ta trong bởi Đức Chúa Trời, trong Chúa Giê-xu, và chính Chúa bảo toàn cái sự trông cậy này cho chúng ta đời đời không bao giờ mất đi. Ông viết: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Chúng ta nhắc lại, chúng ta nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết, tức là nhờ sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Trong câu này ông đặt để rất nhiều lẽ đạo mà chúng ta cần phải nối kết ở đây. Thứ nhất là bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được cứu. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể mà khiến chúng ta lại sanh. Và ở đây lại sanh vào trong một cái sự trong cậy sống. Chúng ta nhờ sự Đức Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Và ở đây nó là chúng ta được sanh vào trong cái sự sống này, sanh vào trong sự trông cậy này, nghĩa là sự trông cậy này trở thành cái bản chất của đời sống thuộc linh của chúng ta. Và sự trông cậy này được là cái cơ nghiệp không hư đi, không uế, không suy tàn. Đây là cái cơ nghiệp mà để dành cho các tầng trời bởi quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho. Chúng ta có sự trông cậy sống và là cái cơ nghiệp mà sẽ không bao giờ bị mất mát, không suy tàn, được bảo toàn bởi Chúa và được thực hiện bởi sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Ở đây nói về cái sự thực hiện trong ngày cứu rỗi trong kỳ sau rốt, nghĩa là nói về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, và sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự thực nghiệm, làm bảo toàn và thi hành tất cả mọi sự trông cậy của chúng ta trong Chúa. Chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta sẽ giải thích càng thêm về cái nền tảng của sự trông cậy là sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Nhưng mà trước khi đó thì tôi chỉ muốn nhắc lại, ở đây là một cái sự trông cậy sống. Đây không phải là một cái lý thuyết mà thôi, nhưng mà sự trông cậy sống nghĩa là một cái sự trông cậy mà nó sống động trong đời sống của những người có sự trông cậy này. Nó là quyền năng của ân điển làm công việc của Chúa. và nó là cái sự trông cậy mà chúng ta sanh vào trong cái sự trông cậy này. Anh chị em cứ suy nghĩ là chúng ta được sanh vào trong sự trông cậy, nghĩa là cái sự trông cậy nó trở thành bản chất của mình, cái sự vui mừng của sự trông cậy nó thuộc về mình. Mình không có làm sao để mà mất sự trông cậy và không làm sao để mất cái sự vui mừng của sự trông cậy, vì nó là sự trông cậy sống. Chúng ta được ban cho, chúng ta được sanh vào trong cái sự ban cho này. Cho nên đây là một cái sự, cái căn bản rất lớn. Nếu mà chúng ta nói tôi được sanh vào trong sự trông cậy, mà nếu đời sống của tôi không bày tỏ cái sự vui mừng của sự trông cậy đó thì có một cái điểm hết sức là sai trật, đó là không biết tôi có đã được sanh vào trong sự trông cậy hay không. Nhưng mà nếu tôi đã được sanh vào trong sự trông cậy thì nhiều khi cái cảm xúc của tôi nó có thể lên xuống, nó có thể sai trật, nó có thể đi đủ thứ mọi chiều hướng. Nhưng tôi quyết định trong sự trông cậy, tôi sống trong sự trông cậy bởi đức tin, và nơi đó tôi có thể vượt thắng trong mọi cái sự khó khăn mà tôi đối diện để làm tròn con đường mà đi ở trong Chúa. Và khi chúng ta được sanh vào trong sự trông cậy này thì lời của Chúa nhắc nhở rằng sự trông cậy này được thực hiện cho chúng ta trong sự trở lại của Chúa Giêsu, tại sự trông lại của sự tái lâm của Chúa Giêsu. Và đây là một cái sự nối kết rất là quan trọng, bởi vì đời sống của những người sống trong đức tin, sống trong sự trông cậy là những người sống chờ đợi ngày Chúa tái lâm, sống nối kết với ngày Chúa tái lâm, sống với mục đích thực hiện những công việc mà Chúa giao phó để ngày Chúa tái lâm chúng ta đối diện với Chúa cách thành tâm và cách vui mừng. Nghĩa là cái sự trông cậy này không phải là chỉ cái sự trông cậy được lên thiên đàng, sự trông cậy này không phải là cái sự bảo toàn là chúng ta được cứu để lên thiên đàng, thì điều đó chắc chắn rồi. Nhưng cái sự trông cậy này là có một cái sự sống động trong đời sống của chúng ta, nối kết với ngày Chúa tái lâm, bởi vì ngày Chúa tái lâm là cái ngày huy hoàng của đức tin và ngày mà Chúa thẩm định mọi cái công việc mà Chúa giao phó cho mọi người. Ở trong tiếp đoạn 2 câu 11 tới câu số 14, một lần nữa sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta điều này, đó là sự ban cho của Chúa trong ân điển, con đường của đức tin được nối kết, và nối kết với là ngày Chúa Giêsu trở lại. Ông viết câu số 11, và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về việc lành. Ở đây cái con đường của đời sống của một người Cơ Đốc được bày tỏ ra cách rõ ràng, chúng ta được cứu bởi ân điển Chúa. Ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ rồi. Và khi chúng ta được cứu thì chúng ta từ bỏ thế gian, chúng ta sống phân biệt ra khỏi thế gian. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không thính kính và tình dục thế gian. Và chúng ta sống một đời sống được nên thánh ở trong Chúa. Chúng ta sống đời này trong tiết độ công bình nhân đức. Vì sao? Vì chúng ta đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của Chúa chúng ta, đó là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy rằng có lẽ đạo là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở đây, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà ở đây nó là sự hiện ra của sự vinh hiển Chúa, tức là sự trở lại của Chúa. Đó là niềm trông cậy của chúng ta, đó là căn bản của sự trông cậy của chúng ta, đó là sự nối kết, thực nghiệm sự trông cậy mà Chúa ban cho. Những người tin Chúa, những người được cứu, những người sống phân biệt ra khỏi thế gian, những người sống trong đời sống tiến trình nên thánh, là những người sống nối kết với sự Chúa trở lại. Cho nên những người sống mà đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của Chúa là những người sống thực hiện và kinh nghiệm được sự trông cậy. Nếu chúng ta có sự trông cậy mà chúng ta không thực hiện được, không có kinh nghiệm được sự trông cậy đó, thì chúng ta hỏi rằng chúng ta có sống nối kết với lẽ đạo Chúa tái lâm hay không. Tại vì khi một người tin Chúa, nối kết với lẽ đạo Chúa tái lâm thì có thể sống trong sự trông cậy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì cái ngày Chúa tái lâm là cái ngày thực hiện mọi điều mà chúng ta được ban cho để mà đặt căn bản của sự trông cậy. Cái ngày mà Chúa tái lâm là căn bản của sự trông cậy, là ngày thành đạt của mọi sự trông cậy. Là vì sao? Đó là vì ngày Chúa tái lâm là ngày mà Chúa làm trọn vẹn sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là ngày mà sự cứu rỗi của chúng ta được làm cho thành toàn tất cả. Thì cái câu hỏi là nếu như vậy thì hiện tại sự cứu rỗi của chúng ta không trọn vẹn hay sao? Không được thành đạt một cách trọn vẹn hay sao? Thì câu trả lời là đúng vậy. Chúng ta được cứu nhưng chưa được cứu toàn vẹn. Tại vì Chúa cứu chúng ta trong một tiến trình có hai cái thời điểm của sự cứu rỗi. Thời điểm thứ nhất là sự cứu rỗi của linh hồn. Và sự cứu rỗi của linh hồn thì nơi đó Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái nợ tội, khỏi cái án tội, và chúng ta được xưng công nghĩa và quyền năng của tội lỗi bị phá vỡ chúng ta, và chúng ta được nên thánh, chúng ta được sanh ra, được tái sanh và được hiệp một với Chúa Giêsu. Nhưng thân thể của chúng ta thì chưa được cứu, thân thể của chúng ta vẫn còn sống trong cái ảnh hưởng của tội lỗi, sống trong cái sự hay hư nát, chúng ta vẫn đi đến sự chết và chúng ta vẫn còn phạm tội. Chúng ta sống trong cái thân thể này, chúng ta vẫn sống trong cái ảnh hưởng của tội lỗi. Chúng ta không còn ở dưới cái gánh nợ tội nữa, phải trả nợ tội nữa. Chúng ta không còn ở dưới quyền năng của tội lỗi nữa, nhưng chúng ta vẫn còn ở trong sự hiện diện của tội lỗi, ảnh hưởng của tội lỗi qua thân xác này. Cho đến cái thời điểm thứ hai, đó là sự cứu rỗi của linh hồn, của thân xác chúng ta. Và cái sự cứu rỗi của thân thể của chúng ta xảy ra khi Chúa Giêsu trở lại. Và khi Chúa Giêsu trở lại thì Chúa cứu chúng ta cả linh hồn, cả lẫn thể xác, để chúng ta có thể bước vào trong sự đời đời với Chúa. Thì ở trong Roma đoạn số 8 chỉ cho chúng ta rằng khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta có một cái căn bản sống ở trong sự trông cậy, bởi vì chúng ta có một cái thời điểm biết rằng mọi sự mà Chúa làm cho chúng ta sẽ được thực hiện một cách toàn vẹn trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Tôi đọc từ câu số 22. Chúng ta nói trước đó thì nói rằng muôn vật là đã bị giao vào sự hư không, tức là cái sự hay hư nát, và để tôi đọc từ câu số 20. Vì muôn vật đã bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bằng là cớ đấng bắt phục muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta thấy điều đó, điều mình trông rồi thì ấy không phải là sự trông nữa. Mình thấy rồi sao có sự trông làm chi? Xong nếu chúng ta trông mình điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Ở đây nói về cái sự trông cậy là sự chờ đợi, sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Khi Chúa Giêsu tái lâm và khi Chúa biến hóa thân thể của chúng ta, thì cái sự cứu rỗi chúng ta được toàn vẹn, hoàn toàn. Chúng ta được sự làm con nuôi của Chúa, tức là sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn được thực hiện cả thân thể lẫn linh hồn. Và đây là một cái điểm quan trọng để chúng ta hiểu rằng một cái nhân sinh quan khi chúng ta sống, biết rằng ngày cứu rỗi của chúng ta được thực hiện khi Chúa Giêsu tái lâm, và tất cả mọi điều mà Chúa muốn làm cho chúng ta sẽ được bày tỏ ra trong cái chỗ cái ngày trọng đại đó. Thì không phải là chỉ mà chúng ta mà thôi, nhưng cả muôn vật, tức là cả thế giới trong vũ trụ này cũng chờ đợi cái ngày giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Cái ngày đây là ngày mà Chúa làm trọn vẹn tất cả mọi sự cứu rỗi của Chúa. Thì đây là nền tảng của sự trông cậy của chúng ta. Sư đồ Phaolô nói chúng ta được cứu trong sự trông cậy này, nghĩa là chúng ta được cứu với một cái sự chờ đợi cái ngày mà sự cứu rỗi này được thành đạt, và tất cả mọi điều trong chúng ta giúp cho chúng ta có thể thực hiện được tiến trình của sự nên thánh, con đường sống trong Chúa Giêsu, là bởi vì chúng ta có sự trông cậy này. Nếu chúng ta không có cái sự trông cậy, nghĩa là không, chúng ta sống không có nối kết với ngày Chúa trở lại, thì chúng ta không có cái lý do gì để mà sống trong sự nên thánh, sống trong sự phục vụ. Bởi vì nếu mà tương lai thì nó cũng mông lung, nó nó không có cái ngày thẩm định nào thì chúng ta được cứu hay không được cứu, được nên thánh hay không được nên thánh cũng như vậy thôi. Trừ ra là có ngày Chúa đến và sự thẩm định trọn vẹn của trong đức tin của chúng ta, thì nơi đó cái sự trông cậy của chúng ta được bày tỏ cách rõ ràng. Và ở trong Giăng nhất đoạn số 3 thì sứ đồ Giăng nói rằng bởi vì chúng ta hiểu cái sự trông cậy đó cho nên chúng ta làm cho mình được nên thánh. Chúng ta bước trong tiến trình nên thánh bởi vì chúng ta có sự trông cậy. Vì cái sự trông cậy đó biết rằng một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Cái ngày đó là ngày chắc chắn. Ngày đó là ngày mà chúng ta đối diện Chúa. Cho nên Giăng nhất đoạn 3 câu 2 tới câu 3 ông viết: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Và đây là điều mà ông nói, ai có sự trong cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Ông nói là cái sự trong cậy này thay đổi hoàn toàn cái đời sống của chúng ta và mục đích sống của chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, tương lai của chúng ta ra thế nào thì điều đó chưa rõ ràng, nhưng một điều rõ ràng chắc chắn đó là khi Chúa hiện ra thì chúng ta sẽ giống như Chúa. Và vì đó là sự trông cậy, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa, chúng ta sẽ đối diện Chúa và chúng ta sẽ sống với Ngài đời đời. Thì nó làm cho chúng ta có một cái động cơ và một cái mục đích làm cho mình được thanh sạch, tức là sống một cuộc đời nên thánh, cũng như Ngài là thanh sạch, cũng như Ngài là thánh. Nghĩa là cái đời sống nối kết với sự trở lại của Chúa Giêsu là một đời sống thánh khiết, một đời sống đúng theo mục đích, một đời sống đi trong cái đường lối và sự hiểu biết của sự ban cho ân điển của Chúa. Nó cũng là cái sự nối kết, cái lý do của sự phục vụ của chúng ta. Tại sao chúng ta phục vụ? Chúng ta phục vụ bởi vì chúng ta biết là sẽ có ngày Chúa Giêsu đến và sẽ có ngày mà Chúa sẽ đo lường mọi sự phục vụ của chúng ta trong ân điển của Chúa. Sứ đồ Phaolô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới 54 thì nói về cái sự biến hóa của thân thể của chúng ta, tức là nói cái ngày mà Chúa Giêsu tái lâm chúng ta sẽ được biến hóa như thế nào, và chúng ta sẽ thấy cái sự nối kết của sự biến hóa đó, cái ngày của sự trông cậy đó nối kết với sự phục vụ của chúng ta. Chúng ta đọc từ câu số 50 Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50: Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng được sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, cả chết đều sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết phải mặc lấy sự không hay chết. Tức là ông nói là ngày mà Chúa Giêsu tái lâm thì chúng ta sẽ được sự biến hóa này toàn vẹn ở trong thân thể của chúng ta, hoàn toàn được ban cho sự không hay hư nát và mặc lấy sự không hay chết. Thì điều đó làm sao? Ông kết luận trong phần này thì ông nói rằng câu số 58, sau khi ông nói về sự trông cậy ở trong Chúa, sự biến hóa khi Chúa trở lại và sự cứu rỗi thân thể của chúng ta, sự làm toàn vẹn của sự cứu rỗi, thì ông nói trong câu 58 kết luận: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Khi chúng ta biết rằng sẽ có ngày Chúa tái lâm và mọi sự biến đổi của chúng ta sẽ đem chúng ta vào trong cõi đời đời, sống với Chúa, sống trong phước hạnh của Chúa và sống trong sự thẩm định của sự phục vụ đời đời của chúng ta, nương dựa trên căn bản của kết quả mà chúng ta hầu việc Chúa hiện tại, thì chúng ta làm gì? Chúng ta vững vàng, không rung động và làm công việc Chúa cách dư dật, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và Sứ đồ Phaolô nói là một người hiểu biết cái sự trông cậy này và cái căn bản của sự trông cậy này thì sống một cách hết sức là khác biệt với những người khác. Bởi vì có một cái tham vọng, nếu chúng ta có thể dùng cái chữ đó, có một cái mục đích, có một sự tham vọng của đời sống. Và cái sự tham vọng đó là sự làm đẹp lòng Chúa, vì biết rằng đây là điều rõ ràng hơn hết và chắc chắn hơn hết, đều quý trọng hơn hết, cái sự đầu tư tuyệt đối hơn hết, đó là sống đẹp lòng Chúa và sống trọn vẹn ở trong sự ban cho của Chúa, vì biết rằng Chúa sẽ đo lường mọi điều mà chúng ta làm trong ngày Chúa tái lâm. Cô-rinh-tô nhì đoạn năm câu 9, ông nói về 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 chữ này, câu số 9. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mà mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt. Cái chữ cũng làm hết sức thì ông nói là we have our ambition. Tôi có một cái tham vọng, đó là chúng ta giàu sống hay giàu chết thì cũng có một cái tham vọng là sống đẹp, được đẹp lòng Chúa. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện điều ác mà mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt, trong lúc còn sống. Cái niềm trông cậy của chúng ta, đó là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đối diện với Chúa trước tòa án của Đấng Christ. Cái chữ tòa án này không phải là cái tòa án xét xử sự sống hay sự chết, sự được cứu hay là không được cứu. Nhưng mà đây là cái chỗ mà Chúa sẽ xét xử hay là xét đoán, phân biệt cái công việc của những người thuộc về Chúa, hầu việc Chúa, để ban thưởng cho những người hầu việc Chúa ở đây. Ở đây là cái tòa án mà Chúa ban cho phần thưởng cho mỗi người tùy theo công việc mà họ làm trong lúc còn trong xác thịt, trong lúc còn sống. Cho nên chúng ta hiểu vấn đề này thì chúng ta hiểu một vấn đề quan trọng lắm. Đó là những gì chúng ta làm ở trong khi còn sống thì là những điều mà chúng ta có thể đem vào trong cõi đời đời. Chúng ta nói là khi người chết thì không có đem gì theo được, thì nó cũng đúng ở trong một cái phương diện là tất cả những của cải vật chất, tất cả những tiền tài, tất cả xe cộ, nhà cửa, tất cả mọi điều bằng cấp thì chúng ta bỏ lại hết. Nhưng có điều mà chúng ta đem theo được, đó là cái công việc của chúng ta hầu việc Chúa, thì chúng ta được đem vào trong cõi đời đời. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 thì nói rằng chúng ta phước cho những người chết trong Chúa. Vì sao? Vì công việc của họ sẽ được đem theo. Thì ở đây chúng ta cũng thấy như vậy, là trong ngày của Chúa thì những gì mà chúng ta làm trong xác thịt, trong lúc mình còn sống, thì sẽ được ban thưởng và chúng ta nhận lãnh tùy theo những điều đó trong cõi đời đời của chúng ta. Và vì đây là sự ban thưởng đời đời, vì đây là sự ban cho tuyệt đối để chúng ta có thể hầu việc Chúa trong cõi đời đời, cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng. Thời điểm của sự vui mừng, nhưng thời điểm rất là nghiêm trọng mà chúng ta phải đến với tất cả sự kính sợ và kính kiêng. Điều mà chúng ta cũng muốn nói thêm đó là những điều mà chúng ta đem vào trong cõi đời đời nó có cái tỷ lệ đối với cái sự phục vụ của chúng ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ trong Matthew đoạn 25 cái thí dụ về tà lân đó, thì tôi tóm tắt ở đây đó là người chủ đi xa ban cho các tôi tớ của mình một người thì 5 tà lân, một người thì 2 tà lân, một người thì 1 tà lân. Rồi sau đó trở về thì tính sổ với lại các tôi tớ của mình, thì người làm 5 tà lân làm thêm 5 tà lân nữa, người 2 tà lân làm thêm 2 tà lân nữa, người 1 tà lân thì không làm gì hết. Thì đây là lời mà chủ nói với những người làm lợi ra, những người làm tăng bội sử dụng những điều mà Chúa ban cho. Thì chủ nói với người rằng, ở trong Matthew đoạn 25 câu 21, chủ nói với người rằng, hỡi đệ tớ nghe lành trung tín kia được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chủ nói với người rằng, hỡi đệ tớ nghe lành và trung tín kia được lắm. Đó là điều mà chúng ta mọi người sống với cái tham vọng, sống với cái sự trông cậy, sống với cái sự nối kết rằng đây là điều mà chúng ta sẽ được nghe. Nhưng mà cái câu đo lường là sao? Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Ngươi đã trung tín trong những điều được giao phó, những điều đó sẽ được nhân bội, và những điều đó sẽ được đem vào trong nước thiên đàng, và ngươi sẽ vào trong sự vui mừng của Chúa ngươi. Còn những người mà không sống trong sự hy vọng, trong sự trông cậy này, những người sống không nối kết với ngày Chúa tái lâm, mà không hiểu được cái chỗ đối diện với Chúa, thì cái hình ảnh của một người không tin, của một người không biết Chúa thì được trình bày với cái người mà tôi tớ không sử dụng các ấn tứ mà ban cho, câu số 30. Còn tên đầy tớ vui đó hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tức là có một cái sự từ khước rõ ràng ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Thì như vậy khi sứ đồ Phaolô nói một câu rất là đơn giản, đó là hãy vui mừng trong sự trông cậy, thì ông nói rất nhiều, ông trình bày, ông mở ra một cái cửa nối kết với những cái lẽ đạo hết sức là thâm sâu. Ông nói rằng chúng ta sống trong sự trông cậy và chúng ta sống trong sự nên thánh, chúng ta sống trong sự học việc Chúa bởi vì có một cái sự trông cậy từ của ngày tương lai. Ngày đó là ngày mà Chúa sẽ thẩm định mọi cái sự đo lường của đời sống của chúng ta ở trong Chúa. Ngày đó là ngày Chúa thiết lập sự vinh hiển của Chúa trong nước của Ngài. Ngày đó Chúa sẽ đem những người sống trong sự liên hệ với Chúa, trong đức tin, cho chương trình của Chúa, vào trong nơi vui mừng của sự trông cậy ở trong Chúa. Cho nên chúng ta nhắc lại, cái thái độ thuộc linh của sự vui mừng trông cậy nó đến ra từ ân điển của Chúa, bởi vì nó nương dựa trên cái sự cứu rỗi của ân điển Chúa, nối kết với Chúa và Chúa mà thôi. Và hiểu biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta được thực nghiệm cách trọn thành ở trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và ngày Chúa Giêsu tái lâm cũng là ngày mà Chúa đo lường mọi công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta trong đời sống hiện tại. Và những gì chúng ta sống trong đời sống hiện tại này, trong sự học việc Chúa, chúng ta sẽ đem vào cõi đời đời, được nhân bội với một cái số nhân bội kinh khủng mà chúng ta không thể hiểu biết được. Chúng ta thí dụ rằng nếu mà chúng ta có một đồng mà nói rằng nếu chúng ta đầu tư vào trong cái công này nó sẽ được nhân lên mấy tỷ, thì chúng ta có lấy cái đồng tiền đó đi ra mua cà rem ăn hay không? Chúng ta phải, nếu mà chúng ta muốn suy nghĩ chút xíu là chúng ta thay vì ăn cà rem thì chúng ta bỏ tiền vào trong để nhân lên mấy tỷ đồng, thì nếu cái sự hiểu biết rất là đơn giản như vậy, hiểu rằng chúng ta có một cái sự trông cậy mà đời sống hiện tại của chúng ta trong đức tin sẽ được nhân bội một cách không cách nào tưởng tượng được, thì chúng ta tại sao không sống trong sự trông cậy đó mà bỏ sống cho cõi đời này, những gì ăn gì uống gì được, mặc gì chống qua. Chúng nói là những người sống trong sự trông cậy hiểu biết đó thì sẽ sống trong sự vui mừng, bởi vì giá trị sống của họ được thành tựu cách rõ ràng. Và chúng ta là những người hầu việc Chúa thì chúng ta cũng đối diện với những cái lên xuống của sự hầu việc Chúa, những kết quả mà chúng ta không thỏa lòng ở trong đời sống này, bởi vì sự yếu đuối của chúng ta và sự tội lỗi của cộng đồng chúng ta. Tất cả những điều đó thì ngày mà Chúa tái lâm thì mọi sự sẽ được làm cho trọn vẹn. Chúa sẽ ban sự trọn thành cho sự cứu rỗi của thân thể chúng ta cũng như mọi công việc mà Chúa ban cho chúng ta trong ân điển Chúa. Cho nên đó là ngày vui mừng, đó là ngày trọng đại, đó là ngày căn bản của sự vui mừng của chúng ta. Cho nên thái độ thuộc linh là sống trong sự vui mừng của sự trông cậy đó và lấy điều đó làm cái nhân sinh quan, cái căn bản của sự quyết định của mình. Cho nên anh chị em xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng có sống trong sự trông cậy hay không? Câu hỏi đó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là thâm sâu, bởi vì những người tin nhận Chúa thật là những người sống trong sự trông cậy đó. Những người không tin Chúa là những người không sống trong sự trông cậy đó. Nếu mà chúng ta sống một cuộc đời nói là tin Chúa mà không chờ Chúa trở lại, không mong gì để gặp Chúa thì gọi là tin Chúa làm sao? Yêu mến Chúa như thế nào? Còn những người mà tin Chúa thì là trông cậy ngày, trong đợi ngày Chúa trở lại, trong đợi sự ngày gặp Chúa, trong đợi cái ngày mà Chúa làm trọn sự cứu rỗi cho chúng ta và ban ơn cho chúng ta trong tất cả mọi sự hầu việc Chúa của chúng ta. Thì với cái sự hiểu biết đó, sứ đồ Phaolô nói tiếp phần số 2, đó là vui nhịn nhục trong sự hoạn nạn, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Thì chúng ta nói rằng chúng ta gây dựng đời sống đức tin trong thái độ thuộc linh, trong nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta sẽ học phần số 2 này rồi để dành phần số 3 trong tuần tới. Tôi nói trước tại vì cũng hơi trễ rồi, kiểu anh chị em lo lắng thêm. Khi nói về ở đây thì có hai chữ mà chúng ta để ý tới, đó là sự nhịn nhục và sự, đó là chữ nhịn nhục và chữ hoạn nạn. Cái chữ nhịn nhục là một cái chữ ghép, có cái chữ đầu tiên là cái chữ ở bên dưới và cái chữ thứ hai là cái chữ ở, nghĩa là bên dưới, và cái chữ ở to stay under, nghĩa là có một cái hình ảnh, đó là chúng ta có một tảng đá lớn đặt trên vai của mình và chúng ta có thể đứng ở dưới cái tảng đá lớn đó mà chịu đựng cái sức nặng đó. Và cái hình ảnh của sự nhịn nhục là cái khả năng có thể đứng dưới một cái sức nặng mà vẫn chịu đựng được. Thì đó là cái hình ảnh của sự nhịn nhục. Và cái sự hoạn nạn, cái chữ sự hoạn nạn này, tribulation, là có nghĩa cái chữ áp lực. Và cái chữ áp lực này có thể là sự áp lực của nghĩa đen cũng như là nghĩa bóng, nghĩa là một điều gì đó, một người nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó đặt để một cái áp lực trên đời sống của chúng ta. Có thể là sự đau ốm, khó khăn, có thể là sự bắt bớ, có thể là một cái điều gì không hay. Tất cả những điều đó nó đến, thì cái ở đây thì nói rằng có một cái khả năng đứng ở dưới những sự khó khăn ở trong cuộc đời. Và tại sao đây là một cái thái độ thiêng liêng, một thái độ thuộc linh cần phải có? Tại vì chúng ta hiểu thêm một điều nữa trong cái chữ hoạn nạn. Cái chữ hoạn nạn này chỉ cho chúng ta một điều rất là đó là rất là quan trọng nhưng mà cũng rất là bình thường. Đó là những hoạn nạn là những chuyện bình thường trong đời sống. Ở trong đời sống luôn luôn có những áp lực, những áp lực như chúng ta nói, đến từ sự đau ốm, sự khó khăn, sự thiếu sót, sự gánh nặng, tất cả mọi điều từ ở bên ngoài hay là ở bên trong. Cái sự hoạn nạn này xảy ra cho tất cả mọi người từ khi Adam phạm tội, vì nó là thuộc về trong một cái hệ thống của một thế giới đã bị hủy hoại ở trong tội lỗi. Và với người tin Chúa thì tất cả mọi đời sống đức tin của chúng ta sống trong hoàn cảnh của sự hoạn nạn. Hoạn nạn là cái môi trường mà Chúa thực hiện mọi cái công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta. Là người tin Chúa thì chúng ta có những cái sự hoạn nạn tương tự như những người không tin Chúa, chẳng hạn như sự đau ốm hay là những tai nạn hay là sự chết. Và có những cái sự hoạn nạn nó đặc thù cho người tin Chúa như là sự bắt bớ về đức tin. Nhưng mà chúng ta sống trong thế giới này thì chúng ta sống trong cái điều bình thường, đó là sẽ có hoạn nạn. Hoạn nạn đến ở trong thế giới này cho tất cả mọi người, đặc biệt là người tin Chúa. Mà nếu anh chị em chưa kinh nghiệm được sự hoạn nạn đó thì anh thì bảo đảm rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm sự này, bởi vì chỉ chờ một tí xíu thôi thì nó sẽ đến. Và chúng ta biết rằng đây là một cái điều rất là bình thường trong đời sống. Nếu mà chúng ta thường suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm điều gì tốt thì bớt hoạn nạn, thì chúng ta làm gì xấu thì thêm sự hoạn nạn, thì nó chỉ đúng nếu mà cái sự hoạn nạn đó là do chúng ta gây ra. Nhưng có nhiều sự hoạn nạn trong đời sống của mình nó không dính líu gì tới mình, nó không thuộc về mình, nhưng nó sẽ xảy ra bởi vì chúng ta đã sống trong cái hệ thống thế gian này, là chỗ kết quả của sự hoạn nạn nó đến từ cái chỗ gãy đổ của sự tội lỗi xảy ra trong nguyên thế giới này. Thì trong Kinh Thánh nói rất nhiều về đời sống của người tín đồ, và đời sống của người tín đồ đối diện với sự hoạn nạn từ bên trong đến bên ngoài. Trong Luca đoạn 14 câu 27 thì Chúa Giêsu nói rằng: còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Chúa nói ngay trong cái đời sống theo Chúa là đối diện với sự hoạn nạn tột đỉnh, đó là sự chết. Vác thập tự giá nghĩa là đối diện với sự chết. Thì ngay chỗ bắt đầu là chúng ta đối diện với cái hoạn nạn của một cái sự đối diện với chính mình, của sự hoạn nạn của thập tự giá, của sự tự kỷ mà chúng ta phải đối diện ở trong thế giới này. Rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 25 thì Chúa nói tiếp, đó là: môn đồ được như thầy, tôi tới được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là BNC ba bum, hướng phương chi là người nhà. Nếu người ta gọi Chúa là chúa quỷ thì người ta sẽ gọi con dân Chúa là gì? Nghĩa là nếu có sự chống đối với Chúa cách hết sức là rõ ràng thì chắc chắn sẽ có cái sự chống đối với những người thuộc về Chúa. Ở trong Công vụ đoạn 14 câu số 22 thì sư đồ Phaolô nói rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Tức là con đường của người thuộc về Chúa là con đường đối diện với nhiều khốn khó, nhiều khổ nạn, nhiều hoạn nạn, nhiều áp lực. Sư đồ Phi-rơ cũng nói trong đoạn 4 câu 12, Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12: hỡi các rắc giáo, khi anh em bị trong lò thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Ông nói cái chuyện thử thách, cái chuyện hoạn nạn đó là cái chuyện bình thường, đừng có làm lạ khi những chuyện đó xảy ra. thì ở trong cái chỗ đó sứ đồ Phaolô nối kết cái sự hoạn nạn với lại cái sự hy vọng trông cậy mà chúng ta vừa học xong. Đó là trong sự vui mừng của sự trông cậy, nó nằm trong cái môi trường nhịn nhục của sự hoạn nạn. Khi chúng ta nhịn nhục trong sự hoạn nạn thì chúng ta có thể nối kết được với sự vui mừng của sự trông cậy. Ông nói điều này ở trong đoạn số 5, câu số 1, cái câu số 5 thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Roma đoạn 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin. Trong ơn này là ơn mà chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, và vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Ông nói rất là rõ ràng, đó là một cái tiến trình mà Chúa sử dụng để đem tới chúng ta trong sự trông cậy và dẫn chúng ta vào trong cái sự rèn tập để kinh nghiệm được sự yêu thương của Chúa. Chúng ta cậy đức tin, đứng trong ơn này là ơn mà chúng ta được hiện đứng vững. Thì trong ơn của Chúa ban cho, chúng ta đứng vững trong ơn đó, và ơn đó dẫn mình đến sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì cái tiến trình dẫn đến sự trông cậy là như thế nào? Đó là dẫn qua sự hoạn nạn, vì sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy thì nối kết với tình yêu của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong sự hoạn nạn chúng ta kinh nghiệm được cái nền tảng của sự trông cậy, và khi chúng ta sống động trong sự trông cậy qua sự hoạn nạn thì chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa cách rõ ràng càng thêm. Nghĩa là trong sự hoạn nạn đó, cái rễ của sự trông cậy nó càng đâm thâu sâu hơn. Càng thêm sự hoạn nạn thì chiều sâu của cái rễ của đức tin nó càng đi sâu vào trong trong sự nền tảng của sự trông cậy, và chúng ta càng trông cậy bao nhiêu, chúng ta càng kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Và những người thật sự sống trong đức tin là những người sống bày tỏ cái sự trông cậy trong sự hoạn nạn, và trong cái sự chịu đựng, trong cái sự nhẫn nhục này là cái bông trái của đức tin cho tất cả những người tin Chúa. Cho nên khi chúng ta đối diện với sự hoạn nạn thì chúng ta phải nói đây là sự bình thường, dầu không phải là sự mà chúng ta trông đợi, nhưng chúng ta biết rằng khi nó đến, nó là một phần của đời sống. Và cái thái độ thuộc linh của chúng ta khi đối diện với những sự khó khăn này, những sự hoạn nạn này, trong sự nhẫn nhục chịu đựng của đức tin, là cái bông trái mà Chúa thực nghiệm trong đời sống của chúng ta, để càng đi sâu với Chúa càng hơn, để càng trưởng thành trong Chúa hơn, và kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa và cái tình yêu thương ở trong Chúa. Chúng ta trong đời sống cá nhân của chúng ta và trong đời sống của Hội Thánh, chúng ta cũng thấy nhiều hoạn nạn xảy ra, những anh chị em của chúng ta đau ốm, những sự khó khăn xảy ra. Thì chúng ta không hỏi là tại sao, nhưng chúng ta hỏi rằng trong cái chỗ này thì chúng ta phải đối diện như thế nào. Thì Kinh Thánh dạy rằng hãy nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bởi vì nó là bông trái của đức tin. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu số 3, Sứ đồ Phaolô viết thơ cho các hội thánh, thì ông thường nhắc nhở về điều này. Một trong những điều mà ông nhắc nhở thường xuyên đó là cái bông trái của sự trông cậy trong sự hoạn nạn. Ông nói, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ chúng ta. Sự bền đổ và trong sự trông cậy, cái sự nhịn nhục trong sự hoạn nạn, cái bền đổ dẫn tới cái sự trông cậy này là dấu hiệu của đức tin. Anh em bày tỏ đức tin khi anh em bày tỏ công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, và cái sự bền đổ khi đi qua sự hoạn nạn sinh ra sự trông cậy của anh em. Đó là chứng minh về sự thật hữu của đức tin của anh em trong Chúa. Và một điều nữa mà chúng ta ngạc nhiên, đó là công việc của ân điển Chúa thì làm cho chúng ta có thể tăng bội cái phần nhịn nhục, cái khả năng có thể đứng ở dưới những cái gánh nặng. Tức là công việc của Chúa thì làm cho chúng ta không phải là được tự do, được giải thoát, nhưng mà làm cho chúng ta được mạnh mẽ, để càng thêm sức nặng bao nhiêu thì chúng ta có thể gánh vác thêm bấy nhiêu. Thì chúng ta nghe cái câu đó thì chúng ta cũng hơi trùng bước, nói là Chúa đừng làm công việc ân điển của Chúa trên con nhiều quá. Tại vì cái công việc đó thì làm tăng thêm gánh nặng nhưng cũng tăng thêm cái sức sức chịu đựng của chúng ta. Chúng ta thấy điều đó trong Colossae đoạn 1 câu 10. Tại vì khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta hiểu cái thái độ phải có trong trong đức tin. Tại vì khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nói như vậy là không phải ý Chúa, như vậy là chuyện Chúa phạt, không, chứ không hẳn đâu. Tại vì đây là điều mà Chúa dạy trong Cô nhất đoạn 1 câu 10. Nó là, cho nên cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ thứ việc lành, đủ các việc lành, càng thêm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu đựng mọi sự. Chúng ta đọc lại, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là cái mục đích. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện nhiều điều. Ông cầu nguyện để xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa, được mọi thứ khôn ngoan, được hiểu biết thiêng liêng, anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra mọi sự việc lành, thêm sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép của Chúa trong sự vinh hiển của Chúa, được có sức mạnh mọi bề để làm gì? Không phải để làm thêm công việc của Chúa, để mà tăng bội trong mọi chuyện, để làm gì? Để nhịn nhục và vui vẻ chịu đựng mọi sự. Nghĩa là cái sự vui vẻ chịu đựng mọi sự là cái mục đích mà Chúa thực hiện trong đời sống của một người, để người đó kinh nghiệm đức tin và người đó đi vào trong cái chỗ hiểu biết Chúa và sâu nhiệm trong Chúa và hữu hiệu cho công việc của trong công việc của cho cái sự sai phái của Chúa dành cho đời sống của mọi người. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái gọi là cái thái độ thuộc linh này, chúng ta không hiểu là Chúa đang dẫn chúng ta vào chỗ có thể nhẫn nhục chịu đựng ở trong đức tin và ở trong ân sủng Chúa, thì chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn của mình, trách móc Chúa, không phát huy được những cái đức hạnh mà Chúa muốn. Tiếng Anh gọi là we shortchange ourselves, chúng ta cắt mình ra khỏi cái tiến trình mà Chúa xây dựng để chúng ta thuộc về Chúa và làm trọn công việc mà Chúa muốn thực hiện trong chúng ta. Sách Gia Cơ nhắc nhở cho chúng ta điều đó, báo nguy cho chúng ta phải có một cái thái độ đúng với những cái thử thách đến trong đời sống của mình. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 câu 4 thì nói như thế này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trong bề thuật đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúng ta chú ý tới cái câu đó, sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, nghĩa là Chúa có một cái tiến trình sử dụng sự nhịn nhục để làm công việc của Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là nhảy ra nửa chừng, chúng ta không đứng vào trong cái chỗ Chúa làm công việc đó, thì cái công việc đó không thực hiện cái trọn thành cho chúng ta. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn thành toàn trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu chúng ta không đi qua cái tiến trình của sự nhẫn nhục chịu đựng trong ân điển của Chúa, trong sự vui mừng của sự trông cậy, thì cái công việc của đức tin không làm được thành toàn trong chúng ta, và chúng ta sẽ còn rất thiếu thốn trong nhiều khía cạnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng những sự thử thách trăm bề thoạt đến để làm công việc của Chúa, và những điều đó phải làm trọn việc của nó thì chúng ta mới không thiếu thốn và chúng ta được trọn lành ở trong Chúa. Và đây là một cái thái độ của đức tin, một thái độ nhân sinh quan ở trong đối diện với sự khó khăn trong đời sống. Và khi chúng ta đối diện với điều đó thì chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc của Chúa, hầu việc Chúa, chờ đợi kết quả từ nơi Chúa mà không bao giờ bỏ ngang, không bao giờ nghỉ nửa chừng. We will never give up, we will never give in. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 7 thì cho chúng ta thấy điều đó. Tác giả Gia Cơ nói rằng: hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho đến khi Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta sống trong đời sống hiện tại, có những cái mùa của đời sống, có mưa đầu mùa, mưa cuối mùa, có mùa xuân, có mùa hạ, có mùa khô, có mùa nắng, có mùa mưa, thì mỗi cái thời kỳ đó có cái công việc đó, cho nên anh em nhịn nhục và bền lòng. thì Chúa sẽ ban cho cái kết quả của sự học việc của sự trông cậy của chúng ta. Và sứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê cũng trong điều đó. Đó là không phải lúc nào làm việc học việc Chúa, giảng tin lành đều có sự đáp ứng. Ông nói hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, người khuyên sửa trị dạy dỗ chẳng thôi. Ông nói là sẽ có thời điểm mà người ta nghe, có những thời điểm người ta không nghe, có những người luôn luôn nghe, có những người không bao giờ nghe. Thì đừng để những điều đó ảnh hưởng đến con. Con phải làm điều gì? Con phải hãy đem lòng rất nhịn nhục mà làm cái công việc Chúa ban cho con, giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Như vậy thì cái sự nhẫn nhục chịu đựng này là một cái tiến trình mà Chúa dẫn chúng ta trong cái thái độ của đức tin để làm trọn công việc mà Chúa giao phó trong mọi hoàn cảnh, gặp thời hay không gặp thời, đúng mùa hay là không đúng mùa, thì tất cả mọi điều đó trong đức tin chúng ta đứng ở trong sự nhẫn nại chịu đựng, trong cậy vui mừng ở trong Chúa để sống cho Chúa, để Chúa làm công việc ân điển của Chúa trong đời sống chúng ta. Và Chúa sẽ đo lường tất cả mọi điều đó trong ngày của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu trở lại. Cho nên để tôi kết thúc trong cái lời cầu nguyện rất là đơn giản nhưng mà rất là màu nhiệm của sứ đồ Phaolô trong Tê-xô-ni-ca nhì đoạn 3 câu số 5. Ông cầu nguyện như thế này: nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến của Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Ông nói là xin Chúa dẫn lòng anh em tới một cái sự hiểu biết càng thêm sâu nhiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho anh em. Và xin Chúa dẫn lòng anh em đến một cái sự hiểu biết về sự nhịn nhục của Đấng Christ, nghĩa là sự thông công trong sự nhịn nhục với Chúa, cái sự nhẫn nại chịu đựng, vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn mà chính Chúa đã đi qua, và chính Chúa để lại cho chúng ta một cái gương và một cái quyền năng trong ân điển Chúa để có thể được thực hiện trong đời sống của mình. Và điều đó chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau, đó là xin Chúa soi dẫn lòng anh chị em của mỗi chúng ta đến sự yêu thương của Đức Chúa Trời, dầu hoàn cảnh đời sống của mình ra thế nào, dầu hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn của mình đối diện phải ra sao, thì chúng ta kinh nghiệm được sự nhịn nhục của Đấng Christ. Vì ngày của Chúa trở lại sẽ là ngày mà Chúa đo lường tất cả mọi công việc này trong đức tin, trong ân điển của Chúa cho sự vui mừng của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho điều đó cho nhau, cầu nguyện cho sự vui mừng trong cậy, cầu nguyện về sự nhẫn nhục chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta sẽ để phần chuyên tâm cầu nguyện tới lần tới. Nhưng chúng ta muốn rằng cái thái độ thuộc linh này được thiết lập chắc chắn trong đời sống của mỗi người chúng ta để đối diện với tương lai cho công việc Chúa và cho sự hữu hiệu của danh Chúa và sự vinh hiển của Chúa Giêsu khi Chúa trở lại. Chúng ta cầu nguyện với nhau rồi chúng ta trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.